chào quý thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào chị Minh Phượng, chị Chu Uyên và xin chào quý vị khán giả của Đài Vang.
Dạ, thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi chị Chu Uyên nhận điện thoại của thính giả thì như thường lẻ bác sĩ có vấn đề y tế nào?
Vâng, thưa chị, thì chúng tôi cũng xin có một vài cái tin tức mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả và con ở Việt Nam. Thứ nhất là một cái tin vui là vào khoảng tháng 5 năm tới, tức là năm 2009, thì Việt Nam sẽ có một cái trung tâm điều trị bệnh máu mà các giới chức chính quyền cho là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Thì thưa quý vị, cái trung tâm này sẽ nằm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, và trung tâm sẽ được xây cất với một số vốn khá lớn là trên 100 tỷ đồng. Và khi hoàn tất thì trung tâm sẽ chữa được tất cả các bệnh về máu, cũng như là nghiên cứu và phát triển cái kỹ thuật gọi là ghép tủy mà hiện thời bây giờ bên Việt Nam cũng còn rất là sơ sài. Thì thưa quý vị, đó là cái tin mừng để bà con chúng ta có thể chữa được những bệnh về máu mà hiện thời bây giờ nhiều khi phải ra nước ngoài để chữa. Chỉ có một cái điểm hy vọng rằng thì là sau khi hoàn tất thì trung tâm sẽ có một đội ngũ các bác y bác sĩ cũng như là các công nhân viên mà gọi là làm việc không mệt mỏi để mà có thể phục vụ cho những người bệnh cần thiết. Thì thưa quý vị, đó là một cái tin vui. Mà cái tin thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, và xin chị Minh Phượng cứ ngắt lời tôi khi có vị thính giả nào kêu vào. Là bây giờ là vào mùa nắng nóng, và ở bên Việt Nam thì đã có những cái báo cáo rằng thì là cái bệnh phỏng xảy ra rất là nhiều, và nhất là cái bệnh phỏng này thường thường xảy ra ở trẻ con, trẻ em, và do những cái nguyên nhân thí dụ như là lửa, thí dụ như hóa chất hoặc là điện. Thế thì chúng tôi xin kể một vài cái trường hợp mà nó có thể xảy ra, và sau đó chúng tôi xin gửi tới quý vị một vài cái phương thức để mà có thể cấp cứu chữa trị. Thứ nhất là về vấn đề nước sôi, thì thưa quý vị, không nên bế con trong khi nấu nướng hoặc là uống những cái chất nước mà nó nóng, là tại vì em bé có thể với vào cái món ăn nước uống đó và gây ra phỏng. Và cái điểm thứ hai là không nên để em ở gần những cái bếp lửa. Và cái điểm thứ ba là không nên để cho trẻ em chơi với lại những cái loại nào mà có thể gây ra lửa, thí dụ như là diêm hoặc là những cái pháo. Tất nhiên là pháo hiện thời bây giờ bị cấm ở bên Việt Nam.
Dạ, vâng ạ, thì xin lỗi, xin ngắt lời bác sĩ vì chúng ta đã có một thính giả là ông Lương Xuân Dũng ở Vũng Tàu đợi để được nói chuyện với bác sĩ ạ.
Vâng, chúng tôi xin nghe ông Lương Xuân Dũng ạ.
Dạ, bảy bác sĩ là như thế này. Bây giờ em bị cuộc sống mà thì bây giờ nó biến tiến nó khỏe nó sống đi, thì em muốn trình bày bác sĩ từ cái tiền sử là như thế này. Năm một tuổi thì em có mổ cái hạch ở cổ, té cái hạch đá té đứng đó. Thì về là nó hơi khó chịu một thời gian, sau là nó giống như là cứ hay bị trúng gió đó. Thế nên năm 16 tuổi đi kinh tế mới thì bác cái bó cây cái té cái thôi, cái bó cây nó đè cái người, nó làm bẹp cái ngực, về cái xoa nắm một thời gian xong nó hết. Thế nhưng mà cái triệu chứng là cái váng váng ngồi xuống đứng lên là cứ xây sẩm, bắt đầu nó xuất hiện, là cứ mỗi lần mà ngồi mà gặp cái là đứng lên cái nó tê hết cái chân.
Vâng.
Nó tê hết chân, phải cái xoa nắm. Cái đến năm 78 em bị một cái đầu sưng chày ở đầu gối bên trái nó u lên, cái lý thật đó là bị một nhánh xương. Thì mỗi lần ngồi xuống đi toilet thì là cứ phải xẻ cho nó ra chứ không muốn gặp lại được.
Vâng.
Xong rồi là đến khi là năm 98 á, là người nó khó chịu, nó giống như trúng gió mà cứ cạo hoài không khỏi, là đi với lại nó hay xì mũi nhức đầu á. Thì lên trên trời đấy bác sĩ tỏ nói là đi chụp thì đó là bị dày lạch vết nhanh, là mổ xong rồi không hết, nó cứ đau đầu, nó lại nó khó thở, nó buồn nôn á. Thế là đi chụp lần thứ hai rồi bộ là bị sàn, là em mới nạo sàn luôn.
Thế
là nó cũng không khỏi, người nó cứ khó chịu mãi đó, người nó giống như là thiếu máu rồi mà nó ở trên não rồi nó khó thở đó. Thế là năm 2002 em đi qua cái chương trình hình đó, như bác sĩ vui cho đi chụp quanh cổ nó, lại do mỏi tay chân quá rồi lái xe không được, nó cứ phải thả xuống này. Như bác sĩ mới nói là giờ đi chụp cổ, chụp thì mới phát hiện ra là bị thoát vị đĩa đệm, với lại thoái hóa cuộc sống. Là em mới quay qua chờ thấy đi chụp em trai cuộc sống cổ thì mới phát hiện là thoát vị đĩa đệm rồi thoái hóa cuộc sống. Nó kêu nó nói là hẹp ống sống cổ làm tổn thương thủy cổ. Nó kêu là thủy cổ. Là hồi đó nó bộ mổ thì kết quả khoảng 30-40% thôi, có khả năng là bị bay hoặc là mất mạng chơi. Thế là em sợ không có mổ, viết rồi nó tẩy chay, cuối cùng chịu không nổi quay lại mổ. Khi mổ xong thì về thời gian thôi nó vẫn tê, với lại nó giống như tê chết tay luôn. Mỗi lần sáng dậy là mò hồi cái tay trên mình nó mới có cảm giác lại. Bây giờ thế là nó làm như cái bị giống như tình linh sinh quả, nó là tay chân nó cứ nóng rát, nhất là từ tay xuống chân hay lòng chân nó nóng rát.
Vâng. Thế hiện thời bây giờ thì ông có được điều trị bằng cái loại thuốc nào hay không?
Nó đau thắt ở bên phải sau á, mỗi lần mà vặn kia vặn cổ vặn lưng nó tiêu thuốc nên nó đỡ mỏi. Đi làm rồi cứ mỏi riết thì cứ phải nằm hồi tỉnh lại đi. Khi mà tỉnh thả người cứ đều giống như bị say vậy. Rồi nhưng mà người vẫn tỉnh táo, thế là cứ phải nghỉ một hồi thì mới tỉnh dậy.
Bây giờ thì ông có dùng thuốc nào không để chữa những cái khó khăn đó không thưa ông Dũng?
Dạ,
ông bác sĩ muốn hỏi ông là hiện giờ ông có dùng cái thứ thuốc gì để trị những cái chứng đau nhức của ông không ạ?
Dạ, thỉnh thoảng em dùng thuốc Nam, bây giờ nó thành làm mình nguyên như thuốc Tây rồi đó. Thảo dược
thì bây giờ thế này tôi hỏi ông thế này nhé. Ông có nói rằng thì là mổ, và chúng tôi cũng có nhận được cái email của ông gửi, thì ông đã mổ cái cột sống rồi hay là chưa mổ hả ông Dũng?
Dạ mổ rồi thưa bác sĩ, mổ đốt C2, C3, C4, C5, C6.
Trong khi mổ đốt T2, T3 đó thì bác sĩ là làm cái gì? Tức là bác sĩ làm cái gì trong cái trường hợp mổ đó đấy thưa ông?
Dạ thì mổ xong thì chụp lại thì bác sĩ bộ là được rồi là đi về. Về thì bác sĩ bộ là quay lại tái khám thì em cũng ngại, thì mỗi lần đi là phải chuẩn bị kinh phí này kia thì cũng lâu lắm nữa không quay lại.
Thì tôi thưa với ông thế này, thì sau khi mổ thì ông có thấy rằng cái dấu hiệu bệnh đó nó khá hơn lên không?
Dạ nó khá hơn là thở được.
Như vậy thì tức là các bác sĩ đã đi đúng cái phương thức mà điều trị, tức là đã mổ, và sau khi mổ thì ông đã cảm thấy khá hơn. Thế tuy nhiên ông lại không đi khám trở lại, thì chúng tôi xin đề nghị với ông là ông cố gắng nên đi tái khám trở lại. Là tại vì có thể rằng thì là sau khi mổ đó thì đã giải tỏa được một số những cái đè nén của cái dây thần kinh do cái cột sống nó gây ra. Thế thì nếu mà tái khám trở lại để coi xem nếu còn những cái đè nén đó thì bác sĩ có thể là đề nghị những phương án để mà có thể điều trị, có thể giải tỏa cái vấn đề đó được nữa. Thế thành ra tôi đề nghị ông cố gắng nên đi tái khám và chụp lại cái MRI của cái cột sống cổ. Cái điểm thứ hai mà ông nói rằng thì là ông hay bị tê chân tê tay đó, và thì như vậy đó thì tức là cái dây thần kinh của cái cột sống đó, dây thần kinh não tủy đó nó vẫn còn bị đè. Thế thành ra nó mới gây ra đến cái trường hợp tê tay tê chân, nhất là cái dây thần kinh tọa khi mà nó bị đè như vậy thì nó gây ra đau và cũng như là tê nữa. Thành ra đó là cái lý do mà tôi đề nghị ông nên cố gắng tới để mà tái khám. Còn cái chuyện mà ông nói là ông bị choáng váng đó, rồi thì có thể là cái huyết áp của nó hơi thấp một chút xíu, và cái máu của nó thiếu, cho nên nó thiếu những cái máu để nó đưa lên trên não bộ của mình. Thành ra vì thế cho nên hay xảy ra trường hợp choáng váng và khó chịu, và cũng giống như là ông đã nói vừa mới trình bày đó, thì đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn đề nghị với ông. Một cái điểm nữa mà chúng tôi đọc ở trong cái email của ông đó mà ông gửi cho đài đó, mà đài có gửi cho tôi đó, thì chúng tôi thấy rằng thì là ông vẫn có thể còn tiếp tục đi lại và làm việc được. Thì đó là cái điểm tốt, tức là cái dây thần kinh của mình nó không hoàn toàn bị hủy hoại. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với ông là những cái phương thức mà bây giờ ông áp dụng để tập luyện đó thì ông tiếp tục. Và chúng tôi nghe như vừa mới ông nói thì có một vài cái vị trí cơ thể của ông, khi mà ông tránh cái cử động đó thì nó bớt đau, thì mình biết cái vị trí nào là cái vị trí nó gây ra cái đau thì mình tránh những cái vị trí đó đấy thưa ông.
Cảm ơn bác sĩ.
Thế còn cái vấn đề thuốc đó thì tôi đề nghị với ông là nếu nó có đau đó thì mình nên uống một vài cái loại thuốc tây, ví dụ như là paracetamol đó, thì để nó giảm đau. Chứ còn cái thuốc nam đó thì nhiều khi nó cũng tốt, nhưng mà mình cũng nên dè dặt với cái loại thuốc nam. Nhiều khi nó có những cái hóa chất mà mình không biết là chất gì và có thể gây ra cái tổn hại cho cơ thể của chúng ta đó đấy, thưa ông Dũng. Thành ra nói tóm lại là tôi xin đề nghị với ông cố gắng gọi là thu xếp kinh phí để có thể đi tái khám và chụp lại cái MRI đó đấy, thưa ông Dũng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Vâng, xin trở lại với chị Minh Phượng.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, bây giờ là có ông Huỳnh Châu ở Quảng Ngãi ạ.
Cảm ơn thầy.
Dạ vâng, mời ông Huỳnh Châu ạ. Ông nhớ, ông tắt cái đài đi cho nó khỏi bị vang ông Châu.
Dạ không có ạ.
Dạ.
Không.
Chào ông Châu, chúng tôi nghe đây thưa ông Châu.
Dạ, dạ thưa bác sĩ. Dạ bị vừa ốm á. Bữa trước con em có gọi bác sĩ mà bác sĩ nói mà đầu nó cúp mắt rồi ngay không được. Nói bác sĩ nhận được mà đầu không nó cúp mắt tôi ngay không được hết. Hôm nay tôi có kêu bác sĩ, nhờ bác sĩ về tôi nó để bác sĩ giúp tôi nghe.
Vâng, thì xin ông cứ trình bày rõ ràng và chúng tôi xin nghe đây thưa ông Châu.
Dạ, dạ. Cũng nói vậy mà bác sĩ nghe được không?
Tôi nghe rõ, ông cứ nói đi.
Dạ, thưa bác sĩ, vì cái bệnh của tôi hôm nay là 36 tuổi rồi, năm nay là 36 rồi.
Vâng.
Cũng yếu, cho nên... ba hôm nay năm tôi bị ở cái cổ là nó lâu rồi, nhưng mà nó xuất phát là từ năm 2003, tháng tư năm 2003 thì là nó bắt đầu nó cái là tôi lên bệnh viện, cái bệnh viện nó có nói là ma ông lên đây trốn vô để ngày nữa là ông chết. Dạ, cái bắt đầu đó nó cho tôi cũng biết
nói tại sao
nó hay là ma ông lên đây kịp thời chứ ông té ngày nữa là ông vùi đầu đâu. Nó nói vậy. Cái rồi bắt đầu nó cho thuốc miếc, tôi uống thuốc, bắt đầu tháng 4 năm 2003, tôi uống thuốc miếc, từ năm 2005 bước qua, tháng miếc, tháng 4 năm 2006. Cái là ông bác sĩ bệnh viện, ông giới thiệu tôi đi Sài Gòn, vô viện tim Sài Gòn á. Viện tim Sài Gòn có nó để trở, nó tự nhiên có nó nhồi máu ở tim, nó đẩy luôn vô trong bệnh, cần cấp cứu á. Rồi nó bé tôi phải mổ. Cái đợt đầu tôi mổ, nó mổ, mà tôi không có tiền mổ, tôi nhật khuyên làm có tiền. Dạ, nó nên sau giải thì giờ uống đỡ thuốc rồi về dưỡng bệnh đã. Dạ, cái về cái tháng sau bác sĩ biết tôi vô nữa. Ví dụ sau vô chứ bệnh, chứ tôi về tôi biết được máu rồi tôi chữa cho ông. Nó chút bao nhiêu, tôi vô, nó nhồi máu tim, cái đợt nó nặng hơn. Nặng hơn, nó đẩy vô, nó nếu như mà ông không... không có nóng á thì là tôi trả tiền cho thành để cho ông, chứ không cho thành vô uống tiền.
Vâng.
Nói vậy cái vậy tôi con nhỏ nó điện, nó đi tôi nó điện về như đây, cái trẻ nó con nó ôm nó đi nó mượn ra mượn tiền nó ra tiền nó đem vô.
Vâng. Dù cái rồi, nó đó thì vô ông có cảm thấy rằng thì là nó khỏe hơn không thưa ông Châu?
Dạ bây giờ nó đưa lên bệnh viện quận 7 mới nóng tôi nè. Nông chứ bệnh luôn mà luôn bắt đầu từ giờ đó á. Rồi nó lên nằm, nó đẩy nó nuôi một gạo đi, nó sắm mạng đi, không được. Tôi chứng đâu là mới nó đi, nó giải sâu, nhưng mới tới bây giờ á. Tới năm nay là hơn tháng 6, là hơn tháng 6. Mà mới tới năm nay là hơn tám đầu mà nó còn sắm mạng đi không được bác sĩ.
Vâng. Vâng, bây giờ thế này nhá, bây giờ thì tôi đã hiểu qua cái bệnh của ông một chút xíu rồi. Thì ông có nói đến cái chữ gọi là nhồi máu cơ tim đó. Tức là trong cái trường hợp đó, cái mạch máu mà nuôi trái tim của chúng ta nó bị tắc nghẽn, của ông đó, nó bị tắc nghẽn. Thế vì thế cho nên bác sĩ phải đề nghị với ông là nong, tức là thông cái mạch máu đó để cho cái máu nó có thể lưu thông được dễ dàng và nó có thể nuôi trái tim của chúng mình, của ông. Chứ nếu mà không thông mà cái máu nó tắc nghẽn, thì mạch máu tắc nghẽn thì tất nhiên rằng thì là như bác sĩ nói là mình có thể bị nguy hiểm đến cái tính mạng của mình. Thế thì tôi hỏi ông Châu là sau khi bác sĩ nong cái tim của ông đó thì ông có cảm thấy dễ chịu hơn, tức là bớt cái đau ngực hơn và bớt mệt mỏi hơn hay không thưa ông Châu?
Thưa bác sĩ, chỗ này nè, chỗ kia nó ốp cái co á, thì cái nong ở đây rồi á, thì bắt đầu từ cái lúc cái tháng sáu mà nong miết từ năm nay này là cứ ốc cái co nó giữ bình thường đâu, 130 mấy là vô khóm là lần đầu cứ tháng có tháng có ba tháng, ba tháng là cao nhất á, mà lần đầu phải đi vào Sài Gòn ấy.
Vâng, thế thì cái huyết áp cuối cùng mà ông mới đo đây thì nó là 100 bao nhiêu? Alo?
Nghe đây.
À, cái huyết áp đó, lần cuối cùng mà ông đo cái huyết áp của ông đó thì nó cao bao nhiêu?
Thì bác sĩ mới đào đây thì cũng bác sĩ này, tốt và sau chơi của tôi không hóa nữa.
Thế bây giờ thì ông có uống thuốc gì để mà về cái huyết áp của ông hay không?
Thì bác sĩ có chứ, cho nên rồi tháng nào cũng vô hết, tháng nào cũng vô, vô tháng nào bác sĩ
có. Tốt, tức là tháng nào nếu mà ông có đủ phương tiện mà tháng nào cũng vô để cho người ta theo dõi, người ta kiểm tra cho ông thì thương, đó là cái điểm rất là tốt. Thì bây giờ tôi xin đề nghị với ông thế này, là ông tiếp tục mà gọi là dùng những cái thuốc mà bác sĩ hiện thời bây giờ đang cho. Thứ nhất là thuốc về huyết áp nếu có, và một vài cái thuốc về cái tim. Thì ông đề nghị với ông là tôi đề nghị ông tiếp tục sử dụng như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là bây giờ ông ở cái tuổi 76 thì sức khỏe của mình nó cũng hơi xuống một chút xíu. Thành ra trong cái sự mà làm việc hàng ngày đó thì tất nhiên là ông cũng không có cố gắng gì nhiều. Thành ra mình chỉ làm tới cái mức độ vừa phải mình chịu đựng được mà thôi. Nhưng mà cũng nên đi lại để vận động cơ thể một chút xíu. Và nếu chúng ta vận động như vậy đó thì cái máu huyết của ông nó lưu thông hơn, và nó làm cho cái trái tim của ông nó được nuôi dưỡng đầy đủ hơn. Đó đấy thưa ông Châu. Thành ra cái vấn đề chính là tôi đề nghị với ông là tiếp tục những cái phương thức hiện thời bây giờ. Bác sĩ Long như vậy tức là đã giải cứu được cái mạch máu của ông bị tắc nghẽn, như vậy là cái điểm rất tốt. Giờ đó đấy thưa ông, thưa với ông Châu.
Thưa bác sĩ, em cũng nghe đây, nhưng mà thực tế là em nằm á thì là nó khỏe, thấy nó khỏe, như ngồi nó khỏe, nhưng mà đứng đi cái là nó bị chạm mặt, đi phải cầm cái gậy thôi. Nhưng mà cái đó sau mình cũng dò, mình cũng yếu không nói gì, nhưng mà nó chạm mặt, đi khó đi quá.
Thứ nhất tôi hiểu là cái trường hợp của mình cũng lớn tuổi, thành ra đi lại nó cũng hơi khó khăn và hay bị chóng mặt như vậy đó. Thì tôi đề nghị ông luôn luôn sử dụng cái gậy để nó đỡ cho mình, để tránh được những cái trường hợp mà có thể té ngã bất thần lình và nó có thể đưa tới gãy những cái xương hông. Thế tuy nhiên thì cũng chúng cố gắng đứng lên, đi tới đi lui ở trong nhà một chút xíu. Chứ còn nếu mà mình cứ nằm lâu đó thì càng ngày nó càng suy yếu đi, và cái xương của mình, của đầu mình nó cũng yếu đi, và cái cơ thể của mình nó cũng suy yếu, bắp thịt của mình nó cũng mềm nhũn ra. Thế thành ra tôi đề nghị với ông là tuy rằng thì nó hơi mệt chút, nhưng mà ông cũng cố gắng đứng lên, đi tới đi lui một chút xíu, và luôn luôn sử dụng cái gậy để mà nó chống đỡ cho mình đó đấy thưa ông Châu.
Dạ, cái đó thì em rất cảm ơn bác sĩ, em cũng muốn vậy đó. Em có nằm một chạp thôi, rồi em cũng đứng dậy em đi. Mà nếu mà chúng thôi, chứ còn với thưa bác sĩ là cái thuốc mang á, thì nhiều ở trong Sài Gòn, ở trong bệnh viện tim á, là nó cho là nhiều nhất á, là 3 tháng là nhiều nhất thôi. Là 3 tháng, cứ 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng là hay là coi cái giấy đó mà uống thuốc, rồi coi giấy đó mà đi vô, phải vô khám. Năm nào tới bây giờ, sáng tới giờ là mười mấy lần đi, rồi mười mấy cái tòa thuốc. Mỗi tòa thuốc là 8 thứ thuốc, 9 thứ thuốc không rồi.
Vâng, thì thực tình nhưng mà nói đó, như vậy thì bác sĩ ở trong bệnh viện tim ở Sài Gòn đã cũng đã để ý rất nhiều đến cái trường hợp của ông. Vì thế cho nên họ mới muốn theo dõi, mà gọi là theo định kỳ, hoặc là 3 tháng, hoặc là hàng 2 tháng gì đó. Và họ đã cho ông đến 7-8 tư thuốc như vậy, tức là họ đã chăm sóc kỹ càng đến cái trường hợp của ông rồi đó. Bây giờ chỉ về cái phần của mình là bệnh nhân thì mình cố gắng, mình uống các thuốc theo bác sĩ cho và giữ cái hẹn, và đồng thời giữ cái nếp sống của mình nó thoải mái, rồi nó cũng hơi đi lại một chút xíu đó đấy thưa ông Châu. Và chúng tôi nghĩ rằng thì là ông có thể khá hơn được, chứ không đến nỗi gì nguy cập gì lắm đâu đó đấy thưa ông Châu.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, thời gian dành cho chương trình của chúng ta đã hết ạ.
Thành ra vâng,
xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình này. Xin hẹn quý vị đến tuần sau.